tôi là Zack, một gã trai tỉnh lẻ từ Bến Tre, từng mơ mộng làm nên kỳ tích trên bầu trời V-pop. Câu chuyện này không chỉ là về tôi, nó là về Thiên An, cô gái từng là ánh sáng trong những ngày tôi lạc lối, về bé Sốt, ngôi sao nhỏ bé nhưng rực rỡ nhất trong vũ trụ của tôi, và về những ồn ào mà cộng đồng mạng đã thổi bùng suốt 5 năm qua. Từ những ngày yêu nhau ngắn ngủi, đến những scandal làm rung chuyển sự nghiệp, đến buổi họp báo ngày 16 tháng 7 năm 2025, nơi tôi phá vỡ sự im lặng. Đây là hành trình của tình yêu, của những sai lầm, của sự tha thứ và của hy vọng tìm lại những điều đã mất. Hãy để tôi kể bạn nghe bằng tất cả sự chân thành của một gã viết nhạc và chút hài hước của một kẻ từng bị cộng đồng mạng gọi là ca sĩ tai tiếng nhất V-pop. Năm 2019, khi Hồng Nhan ra mắt, tôi như một ngôi sao băng vụt sáng giữa màn đêm, kéo theo hàng triệu trái tim cùng rung lên theo từng giai điệu. Nhưng cuộc đời giống như một bài hát, không chỉ có những đoạn điệp khúc cao trào, nó còn có những nốt trầm, những khoảng lặng và cả những hợp âm lạc nhịp mà tôi không bao giờ ngờ tới. Hồi đó, tôi chỉ là một thằng nhóc 22 tuổi, vừa rời quê lên Sài Gòn với cái ba lô đầy giấc mơ và vài bài nhạc viết vội trên điện thoại. Hồng Nhan ra mắt, và chỉ sau vài ngày, cả thế giới biết đến Zack. Fanpage đóng tên fandom của tôi mọc lên như nấm, với hàng chục nghìn người hâm mộ, những con số view trên YouTube tăng vùn vụt. Và tôi, một gã tỉnh lẻ, bỗng chốc thành hiện tượng âm nhạc. Nhưng giữa ánh hào quang, tôi gặp Thiên An. Thiên An, nữ chính trong MV Sóng Gió của tôi, bước vào đời tôi như một nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà chị gái tôi hay đọc. Cô ấy có đôi mắt to, sáng lấp lánh như hai vì sao, và nụ cười dịu dàng đủ khiến bất kỳ gã trai nào cũng phải bối rối. Trong những ngày quay MV, chúng tôi đã cười đùa, chia sẻ những ly trà sữa, và có lần tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi, như thể cô ấy thấy được cả những góc khuất trong tâm hồn tôi. Tuấn này, anh viết nhạc buồn thế, chắc ngoài đời anh cũng buồn lắm hả? Thiên An hỏi tôi một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên ghế đá sau một cảnh quay dài. Tôi chỉ cười, đáp, buồn thì cũng có, nhưng gặp em thì hết buồn rồi. Cô ấy đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai tôi, và tôi biết, trái tim mình đã rung lên một nốt nhạc mới. Tình yêu đến như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để cuốn tôi đi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, lén lút đi ăn khuya ở những quán vỉa hè Sài Gòn, gửi cho nhau những tin nhắn dài thâu đêm. Tôi viết một bài hát chưa từng công bố, đặt tên là Ngôi Sao Nhỏ, dành riêng cho Thiên An. Lời bài hát đơn giản, nhưng chứa đựng cả thế giới của tôi lúc đó. Em là ngôi sao nhỏ, sáng giữa trời đêm đen, dẫn lối anh qua những giấc mơ chẳng hề yên. Dù mai thế giới đổi thay, anh vẫn mãi đứng đây, giữ lấy ánh sáng của em, chẳng bao giờ rời xa. Nhưng tôi không ngờ, cơn gió ấy cũng mang theo những cơn bão. Năm 2021, khi Sóng Gió đạt 1 tỷ view, tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng rồi, như một cú đấm bất ngờ, Thiên An công khai trên mạng xã hội rằng cô ấy đã sinh một bé gái, bé Son, và tôi là cha của bé. Cô ấy viết một bài dài, nói rằng tôi bội bạc, không nhận con, không chu cấp, cộng đồng mạng như bùng nổ. Những bình luận chỉ trích tràn ngập khắp nơi, từ fanpage của tôi đến các nhóm anti-fan mới mọc lên. Zack bỏ con, đúng là thứ đàn ông vô trách nhiệm, Thiên An đáng thương quá. Mỗi câu như một nhát dao. Tôi nhớ đêm hôm ấy, ngồi trong phòng thu, nhìn vào màn hình máy tính đầy những bình luận cay nghiệt. Fanpage đóng, nơi từng tràn ngập những lời yêu thương, giờ đây ngập trong biểu tượng cảm xúc phẫn nộ. Tôi gọi cho mẹ, ngươi luôn là điểm tựa của tôi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Tôi hỏi, giọng nghẹn lại. Mẹ tôi, với giọng điềm tĩnh nhưng cương nghị, đáp, Tuấn, im lặng đi con. Càng nói, người ta càng đào bới, để thời gian trả lời. Mẹ kể rằng gia đình chúng tôi đã chu cấp cho Thiên An từ khi cô ấy mang thai, từ 10 triệu, rồi 25 triệu, đến 100 triệu. Tôi không chối bỏ bé Son, làm sao tôi có thể chối bỏ máu mủ của mình. Nhưng Thiên An đã cắt liên lạc, không cho tôi gặp con. Tôi chỉ biết bé Son qua những bức ảnh mẹ gửi, qua những câu chuyện kể từ người trung gian. Bé Son, với đôi mắt to giống hệt Thiên An, là điều khiến tim tôi đau nhói mỗi đêm. Cộng đồng mạng không biết sự thật, họ chỉ thấy những gì Thiên An đăng, và họ tin cô ấy. Tôi trở thành gã đàn ông tệ bạc trong mắt hàng triệu người. Có lần, tôi đi diễn ở một sân khấu nhỏ, một khán giả hét lên, Jack, anh có chăm con không đấy? Cả đám đông cười ầm lên, nhưng tôi chỉ biết cúi đầu, bước vào hậu trường, và viết tiếp một bài hát buồn. Trong 4 năm tiếp theo, tôi chọn im lặng. Tôi tập trung vào âm nhạc, viết nên những ca khúc như Cuối Cùng Thì, Trịnh Gia, và chuẩn bị cho album 26. Nhưng mỗi lần tôi định ra mắt một sản phẩm mới, những lùm xùm cũ lại bị đào bới. Cộng đồng mạng không buông tha, họ gọi tôi là ca sĩ tai tiếng nhất V-pop, và mỗi bài đăng của Thiên An đều như đổ thêm dầu vào lửa. Tháng 1 năm 2025, Thiên An đăng một bài viết dài trên trang cá nhân, kể rằng cô ấy từng mang thai 3 lần với tôi, nhưng 2 lần đầu, tôi và gia đình đã ép cô ấy phá thai vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô ấy còn đăng hình 2 tấm bài vị mang họ Trịnh Trần, ám chỉ 2 đứa con đã mất. Cộng đồng mạng lại sôi sục, Jack đúng là đồ tồi. Thiên An khổ quá, sao lại yêu phải người như thế? Tôi đọc những dòng đó, tim như bị bóp nghẹt, sự thật không phải vậy, nhưng tôi không thể nói. Mẹ tôi kể rằng Thiên An từng thừa nhận với bà rằng 2 tấm bài vị không liên quan đến tôi, nhưng cô ấy vẫn đăng bài, để mạng xã hội hiểu lầm, và gia đình chúng tôi bị khủng bố tinh thần. Có lần, một nhóm anti-fan gửi tin nhắn đe dọa đến số điện thoại của mẹ tôi. Bà dạy con trai kiểu gì mà để nó bỏ con? Họ viết, mẹ tôi chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn, nhưng tôi biết bà tổn thương. Tôi đã nộp đơn kiện ra tòa án Thuận An, Bình Dương, để xác định tư cách pháp lý là cha của bé Son. Nhưng vụ kiện gặp trục trặc khi tòa không thể xác minh địa chỉ cư trú của Thiên An, và hồ sơ được chuyển đến tòa án khu vực 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ muốn được gặp con, được ôm bé Son vào lòng, nhưng Thiên An không đáp lại bất kỳ nỗ lực liên lạc nào từ tôi. Tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm. Có những đêm, tôi ngồi trong phòng thu, nhìn vào micro mà không thể hát. Tôi tự hỏi, mình làm gì sai mà cuộc đời lại đẩy mình đến bước đường này? Mẹ tôi, nhìn thấy tôi suy sụp, đã ôm tôi và nói, Tuấn, con là cha của bé Son, dù thế giới có quay lưng, con vẫn phải mạnh mẽ, vì con bé cần con. Những lời đó kéo tôi ra khỏi bóng tối, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành. Ngày 16 tháng 7 năm 2025, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng. buổi họp báo được tổ chức với mục đích công bố các dự án mới series âm nhạc Chạm Dừng Chân. Nhưng tôi biết, công chúng không đến vì âm nhạc, họ đến để nghe tôi nói về Thiên An, về bé Son, về những ồn ào đã kéo dài suốt 5 năm. Tôi bước lên sân khấu, bên cạnh là mẹ tôi và hai luật sư. Livestream của buổi họp báo thu hút 250.000 người xem ngay trực tiếp, cộng đồng mạng sôi nổi, bình luận liên tục. Rác sáp tẩy trắng đây, Thiên An đâu, lên tiếng đi, hóng drama. Tôi nhìn vào máy quay, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu, dù có chuyện gì xảy ra, thì có một sự thật không thể thay đổi. Jack là cha của bé Son, tôi nói, giọng hơi run. Tôi chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm. Từ khi biết Thiên An mang thai, tôi và gia đình đã chu cấp, từ 10 triệu, 25 triệu, đến 100 triệu. Nhưng Thiên An đã cắt liên lạc, không cho tôi gặp con. Mẹ tôi đứng lên, giọng bà nghẹn ngào nhưng đầy cương nghị. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bé Son không phải là con của Tuấn. Khi Thiên An mang thai, cô ấy sống cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc cô ấy, từ tiền viện phí đến đồ ăn thức uống. Bà cũng nhắc đến hai tấm bài vị mà Thiên An từng đăng. Thiên An đã thừa nhận với tôi rằng những bài vị đó không liên quan đến Tuấn. Nhưng cô ấy vẫn để mạng xã hội hiểu lầm và gia đình chúng tôi bị khủng bố tinh thần suốt 5 năm qua. Tôi tiếp lời, chia sẻ về những ngày tôi suy sụp đến mức trầm cảm. Có lúc tôi hỏi mẹ, nếu một ngày con không còn sống, mẹ có giận con không? Tôi đã im lặng quá lâu vì tôi muốn bảo vệ Thiên An, bảo vệ con. Nhưng mỗi lần tôi định ra mắt một dự án, lại có thêm những bài viết bôi nhọ. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ tôi, cho rằng tôi đã chịu đựng đủ và cần được lên tiếng. Jack nói đúng, Thiên An im lặng là thừa nhận sai, một tài khoản bình luận. Nhưng bên còn lại vẫn chỉ trích, tẩy trắng à, có thật là chu cấp không hay chỉ nói mồm. Thiên An như mọi khi giữ im lặng, nhưng trước buổi họp báo, cô ấy đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Hôm nay ngoài bỏng caramel, hai ly nước và hai tấm vé, còn có một câu nói mà em đã chờ đợi từ rất lâu. Em có thể tháo khẩu trang ra rồi mà. Bài đăng ấy nhận về hàng ngàn biểu tượng phẫn nộ, nhưng Thiên An vẫn không nói thêm gì. Cộng đồng mạng vẫn không ngừng bàn tán. Sau buổi họp báo, hashtag Jack và Thiên An trending liên tục trên mạng xã hội. Một số người bắt đầu bênh vực tôi, Jack tử tế đến đau lòng. Jack đăng bài lật đổ showbiz lật kèo sau 5 năm. Bộ tổng tham mưu Ngụy Thiên An đầu hàng vô điều kiện, chiến dịch đại đom đóm toàn thắng. Tôi quyết định không đọc bình luận nữa. Tôi trở về phòng thu, nơi tôi luôn tìm thấy sự an ủi. Tôi bắt đầu viết một bài hát mới, lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính mình. Bài hát có tên Chạm Dừng Chân, nói về một người lữ khách lạc lối, tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi, để chữa lành những vết thương. Trong lời bài hát, tôi gửi gắm những tâm sự chưa từng nói. Tôi đã đi qua những ngày dài, mang theo nỗi đau chẳng ai hay. Bé Son là ánh sáng đời tôi. Dù thế giới có quay lưng, tôi vẫn chờ một ngày. Tôi không biết liệu Thiên An có nghe bài hát này không, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu rằng tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy hay bé Son. Câu chuyện của tôi, Thiên An và bé Son không phải là một câu chuyện ngôn tình hoàn hảo với cái kết viên mãn. Nó đầy rẫy những sai lầm, những hiểu lầm và những tổn thương. Nhưng tôi tin, trong mỗi chúng ta đều có một góc nhỏ dành cho tình yêu và sự tha thứ. Tôi sẽ tiếp tục làm nhạc, tiếp tục là một người cha, dù chỉ từ xa. Và tôi hy vọng, một ngày nào đó, bé Son sẽ nghe những bài hát của tôi và biết rằng, dù thế giới có nói gì, cha vẫn luôn yêu con. Cộng đồng mạng vẫn bàn tán, nhưng tôi không còn sợ nữa, vì tôi biết, âm nhạc và tình yêu sẽ luôn là câu trả lời cuối cùng. Tôi là Jack, và những nốt nhạc chưa dứt.